Nghe Sư Phụ Nói, tập 39, Phát Tâm Cứu Đời, Tiếp Nối Huệ Mạng Phật. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 7 tháng 3 năm 2018 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tốt nhất là chỉ học một bộ kinh giáo. Chúng ta học làm chuyên gia, không làm thông gia. Trình độ của thông gia không đủ sâu. Một môn thâm nhập, quý vị xem Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật. Một môn thâm nhập, Pháp Sư Viên Anh chỉ một bộ Kinh Lăng Nghiêm. Cả đời Ngài có lẽ đã giảng 100 lần, đều là một môn. Hiện nay Lão Hòa Thượng đã giảng sanh rồi. Kinh giáo của Đại Thừa không còn người kế thừa. Nếu như quý vị phát tâm thì được Tam Bảo gia trì. Ắt sẽ thành tựu. Không được thoái chuyển tâm này, khó khăn thế nào cũng phải kiên trì đến cùng. Một môn thâm nhập bắt đầu từ việc học thuộc lòng kinh điển. Tôi học Kinh Lăng Nghiêm thì thuộc Kinh Lăng Nghiêm. Học Kinh Vô Lượng Thọ thì thuộc Kinh Vô Lượng Thọ. Học Kinh Kim Cang Bát Nhã thì thuộc Kinh Kim Cang Bát Nhã. Bắt đầu từ việc học thuộc lòng. Sau khi học thuộc lòng rồi thì xem chú giải. Chú giải của người xưa quá sâu. Còn đối với chú giải của người thời nay thì phải chọn lựa, xem họ có thật sự thành tựu hay không. Người xưa đáng tin. Tuy rằng lưu lại văn ngôn văn, nhưng đáng tin cậy. Cứ từ từ mà học. Hiện nay muốn trái đất được hài hòa an định, ngoại trừ việc nghiêm túc phát triển mà hoằng dương giáo dục tôn giáo, không có con đường nào khác để đi. Trong tôn giáo đặc biệt chú trọng giáo dục nhân quả. Phát triển giáo dục tôn giáo ở châu Âu không hề khó. Xã hội châu Âu cần nền giáo dục này. Vì vậy, thật sự có những người thầy tốt thì sẽ có nhiều người học tập. Lợi dụng khoa học hiện đại để truyền bá sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Thật sự phát tâm cứu đời. Thế giới hỗn loạn như thế, ai đến cứu? Cầu người chẳng bằng cầu mình. Cầu người khó. Phát tâm tự mình thực hiện, bắt đầu từ bản thân. Kinh điển của mỗi một tôn giáo đều tốt. Chúng ta đọc được rồi, chúng ta soạn ra thành một bộ sách. Người nước ngoài rất thích. Mọi người nghe nhiều, đọc nhiều, học tập nhiều, thì vọng tưởng ít, tạp niệm ít. Xã hội này được cứu rồi. Tổ tiên Trung Hoa không thẹn với con cháu đời sau. Làm con cháu như chúng ta, không nói lời nào thì có lỗi với tổ tiên. Ở đây có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là điều tốt đẹp của Trung Hoa không có người truyền thừa. Chúng tôi lo lắng về điều này. Chúng ta không hiểu văn ngôn văn, không biết chữ Hán. Có kinh điển nhưng đọc không hiểu. Vì vậy, phải cố gắng học tập thật nghiêm túc. Tôi nghĩ ra một phương pháp là mở lớp bổ túc. Phải huấn luyện một khóa giáo viên cho lớp bổ túc. Yêu cầu của chúng tôi là có nền tảng về tứ thư ngũ kinh, đọc hiểu quần thư trị yếu, xã hội sẽ được cứu. Điều quan trọng nhất là làm sao để giúp con trẻ, thế hệ sau, để chúng có thể bổ sung thêm môn học này, có thể học tập chăm chỉ, nghiêm túc. Vậy thì Trung Hoa được cứu, thế giới được cứu rồi. Nếu như thế hệ sau chúng ta lơ là, thì chúng ta thật sự có lỗi với tổ tiên, có lỗi với tổ quốc. Cố gắng hết lòng học kinh giáo. Chỉ một bộ, học xong một bộ rồi lại tiếp bộ thứ hai. Không thể cùng lúc học hai bộ. Tinh thần của chúng ta tập trung vào một bộ. Bắt đầu từ việc học thuộc lòng. Trước tiên có thể thuộc lòng. Sau đó có thể đọc chú giải. Đọc nhiều một chút để thuộc lòng thì có thể giảng. Người giảng kinh càng nhiều càng tốt. Phải cố gắng học tập thật nghiêm túc để đền ơn Phật. Thật sự đền ơn Phật thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho quý vị. Không được gia trì sẽ gặp khó khăn. Quý vị có chân tâm, được gia trì thì không hề khó. Bí quyết học giảng kinh chính là nghe kinh. Giảng lại, tôi nghe thầy giảng kinh, ngày hôm sau tự mình giảng lại một lần bài của thầy đã giảng, sẽ tiến bộ rất nhanh. Hiện nay khoa học phát triển, có thể nghe lại bộ kinh này vài lần. Quý vị ghi âm lại nghe vài lần. Trước kia không có thiết bị này, toàn nhờ vào trí nhớ của chính mình. Quý vị không nhớ nổi thì hết cách rồi. Vì vậy hiện nay học dễ hơn ngày trước. Người thật sự phát tâm đều được thành tựu.
bao